Thì theo như quan niệm của ngày xưa đó, cha mẹ mất hay người thân mất mình phải khóc, khóc cho thiệt là nhiều mới biểu lộ cái sự hiếu đạo của mình. Pháp Hòa nhớ đó, ở Việt Nam nó có nhiều khi đó, người ta khóc mà ta không cho chùi nữa, để cho nước mắt nước mũi nó chảy lòng thòng vậy đó, biết làm chi biết không, để nói lên cái đau khổ cùng tột của mình, có phải không? Quý vị nào ở Việt Nam là sẽ biết cái việc đó. Rồi ai mà không có đủ trình độ khóc á, khóc phải có phải có trình độ khóc nha, khóc có bài bản. Thành nữ mà khóc mà không có bài bản là đi mướn người khóc. Ở ngoài Bắc á, hôm trước vào đọc cái bài báo, ngoài Bắc bây giờ có cái tục là khấn mướn. Thì những người nào mà họ khấn giòn đó, họ đứng ở trước cửa đền cửa miễu sẵn, ai đến cái nói chị con tôi nó thi cử, nó tên này là chị khấn giùm tôi, cái là người đó lấy 10.000, 10.000 lần khấn, cái là vô cái đó thắp cái nhang là hít nghe Nam Mô A Di Đà Phật, cái là hay là gì đó, rồi khấn tên người đó ra như thế này thế kia. Thì bây giờ đó, mà trong đạo Phật á, thì nó là đừng khóc, khóc thì cái người là quyến luyến, không có đi. Thì giờ sao đây? Theo Pháp Hòa thôi, bởi vì chúng ta là một con người, người dưng á, mà mình thấy họ khổ đau mình còn chịu không nổi, huống chi là người thân. Cho nên cái sự ra đi của một người thân là cái sự buồn, buồn nha, nhưng mà không có khổ. Tại vì có nhiều khi á, người thân mình đau quá trời quá đất, năm này qua tháng kia, mình thấy họ đau quằn quại trên giường, nhiều khi mình khổ, tại vì mình biết họ rất khổ. Cho nên nếu mà họ đi được á, họ ra đi rồi á, thì nhẹ cái phần hết khổ của họ. Còn chúng ta thì buồn, mình có người mà sao không buồn được, cho nên phải có cái buồn. Vì buồn là một trong thất tình, và con người là còn trong thất tình, lục dục chứ chưa thể hết. Vì theo ý Pháp Hòa đó, là mình có khóc cũng cứ khóc, nhưng mà đừng rên, đừng có lợi lắc cái người đó, rên rỉ kêu réo cái người đó. Chứ còn tiếng Anh nó kêu là emotional, cái cảm xúc của mình thì mình phải khóc thôi, làm sao mà không khóc. Ngay cả những cái bài hát Việt Nam mình cũng nghe là cái gì đó, ngày sau sỏi đá vẫn còn có nhau, có phải không? Thành thử ra mình đâu phải là cỏ cây đất đá mà mình không biết khóc. Ngay cả cái vị thiền sư bị một cô gái đẹp tuyệt vời ôm, mỗi giờ thầy cảm thấy làm sao? How do you feel? Bây giờ tôi ôm thầy đó, thầy thấy làm sao? Mà hồi xưa mà thầy trả lời một cách rất ngon lành, thầy nói tôi bây giờ giống như là cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh. Có nghĩa là ông thầy nó tuyệt, nghĩa là tuyệt vời của cái lạnh rồi. Khô mộc là cây khô, ỷ hàng nham tức là dựa ở vách núi lạnh. Tam đông vô noãn khí, ba mùa đông mà cũng không có một chút ấm hơi nào. Trời ơi, đối với mình mà ông thầy tu vậy là hết sức rồi, phải không? Tu là thầy chứng rồi đó, thầy tu đạt rồi đó. Nhưng mà đối với cái bà già mà tu đạt kia hơn đó, thì bà già thấy ông thầy này tu chưa đạt, tu mà để biến mình thành khô lạnh như vậy thì chưa phải là người tu. Lần sau bà cho người khác ôm ông thầy trở lại, kỳ này ông thầy chứng rồi, ông thầy ngộ, ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bởi vì cô ôm tôi, cô biết cái cảm giác nó làm sao, và tôi biết cảm giác làm sao. Bà già đó là người thứ ba, đâu có biết hai người mình đang cảm làm sao mà nói cho bà đó biết. Có phải không? Cho nên cái chỗ chính của đạo Phật là cái chỗ đó, không có thể nói. Thấy không? Ngôn ngữ là đạo đoạn. Một lời nói mà nói ra là đoạn đạo rồi, đi xa với con cái đạo rồi. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta khóc đó, nó là chỉ là một cái emotional thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đề nghị là mình khóc, nhưng đừng có rên, đừng có gào, đừng có thét, đừng có lắc cái người đó, để cho họ đi cho nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ còn khóc thì làm sao mà không khóc. Và có nhiều người họ không khóc đâu có nghĩa là họ không thương, mà cũng không phải là tại họ theo Phật rồi họ không khóc, không phải nữa. Mà bởi vì có những người họ khóc tận ở trong lòng của họ, chứ họ không khóc bên ngoài. Có nhiều người quý vị thấy ngồi cười với mình ha hả vậy đó, mà cứ mỗi lần cười là trong lòng đang khóc. Và thậm chí có những người đang cười với mình nhưng mà họ khóc không có lệ. Ta kêu là gì đó, nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Có những người đau khổ, họ cười đó chứ, nhưng mà trong cái cười họ có khóc. Mà nếu mình là một cái người để ý cái người thương của mình, đôi khi mình cảm nhận được họ vẫn ăn, vẫn nói, vẫn bình thường, mà tiếng somehow cái cách nói bây giờ nó có cái gì đó nó buồn tủi ở trong đó. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ngồi ăn với quý Phật tử vậy, lâu lâu Hòa nhìn xuống thì Pháp Hòa thấy hôm nay cái vị Phật tử đó, cái cách ăn của họ khác hơn những ngày thường, có cái nét buồn ở trong đó. Tại vì có nhiều người ăn mà thưởng thức, ăn mà ngon nó nhìn khác. Cái người ăn mà nó có đau khổ, lâu lâu họ dừng lại, họ nhìn xuống một chút, có khi họ chống nó đũa. Quý vị có để ý những cái người mà đang ăn mà tự nhiên có một cái gì đó nó nghĩ tới cái nó nhói tim, ăn không được nữa. Và có nhiều người ăn mà nhìn xuống mà nước mắt nó đi ra, còn nhiều lắm. Cho nên theo Pháp Hòa là quý vị cứ khóc, nếu quý vị có cảm xúc cứ khóc. Còn ai mà không khóc, mình cũng đừng nghĩ người đó họ không có cảm tình. Mà đôi khi tại vì họ là những người cứng rắn, họ không có khóc bên ngoài. Có những người họ không khóc trước mặt mọi người, nhưng mà khi về tới nhà họ đóng cửa phòng lại, họ khóc khủng khiếp. Có nhiều người họ ôm lấy cái sự buồn đó đến độ là trong nhất kim bao họ cũng khóc. Khóc mà giật mình thức dậy mà ướt gối hết trơn. Thầy Pháp Hòa nói như vậy. Chứ không có, mình không có phải là, tại vì mình đừng có nhìn cái hiện tượng bên ngoài đó rồi mình nghĩ người đó không có buồn, không có tủi, không có thương, không có.
Nhưng con cũng cảm ơn thầy, tại vì con thấy phụ nữ thì khóc nhiều hơn đàn ông. Bây giờ con cảm thấy hay cái lời của bài hát này con nghe ở đâu đó, nhưng mà rất là hay nói về nước mắt đàn ông thế này. Không biết mấy câu có biết câu đó không? Bà xã mình thì biết. Câu đó trong cái bài có câu thứ hai câu thế này nữa thầy. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông trôi sâu trong lòng, mỉm cười mà vẫn âm thầm. Đó thầy mới nói đó thầy.
Y chang. Bần tăng chưa nghe. Cảm ơn chú. Trời, bài đã nói đúng tâm trạng bần tăng quá. Rồi, có vị nào có câu hỏi khác không? Dạ mời chú.
Thưa thầy, trong Phật khi nói về thân thì con thấy là có một cái mâu thuẫn, mà mâu thuẫn chẳng hạn như là nói là thân người có được là khó, và một những cái đoạn khác lại nói là thân nó là giả tạm, là do duyên hợp. Như vậy có phải là có sự mâu thuẫn bên trong cái ý trong nhà Phật không?
Chú hỏi rằng á, trong kinh thì có chỗ nói là thân người khó được như ngày hôm qua mình nói, rồi cũng có chỗ khác nói thân người là giả tạm nhơ nhớp. Như vậy có nghĩa có cái ý mâu thuẫn không? Thì xin thưa là khi mình đọc á, thì mới thoáng qua thì mình thấy nó có cái mâu thuẫn, nhưng mà khi mình ngẫm kỹ á, thì mình thấy nó không có mâu thuẫn mà nó nuôi nhau. Nó làm cho cái ý nghĩa của mỗi bên nó tỏa rạng ra. Bởi vì nó là huyễn, nó không thật, mà nó là hiếm có. Bởi vì vậy cho nên khi mình có được, phải không, thì mình lại giữ gìn. Nhưng mà giữ gìn không có nghĩa là chúng ta cung phụng nó một cách, nghĩa là hết mực, cung phụng một cách quá đáng. Và bởi vì nó là giả cho nên mình phải chăm sóc. Chăm sóc để làm gì? Để nó có thể last longer, nó có thể nó tốt trong một thời gian nào đó để mình dụng cái thân mình tu. Biết nó là giả nhưng phải giữ. Mà bởi vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Còn nếu mà nó không có, nếu là nó là thật thì mình khỏi cần chăm sóc. Thấy không? Cho nên nó rất là khó được. Nhưng mà khi cái được đó nó cũng huyễn thôi. Và khi mình có được rồi thì mình chăm sóc. Và cái huyễn mà cái giả đó để cho để cái dơ, cái huyễn đó để nói với ai? Những người nào mà còn bị tham đắm về cái thân nhiều quá, với cái sắc dục nhiều quá, thì người ta phải cần quán thân này là giả, là dơ, để người ta bớt đi cái sự, cái lòng dục đó. Đó là một cách. Còn đối với tất cả chúng ta nhìn thân này khó có, mà có cũng là giả có. Nó đi như vậy đó, chứ không có gì mâu thuẫn. Thí dụ như mình nói nè, mình biết rằng á, ăn là để no, phải không? Rồi ăn mấy tiếng sau nó cũng theo cái sự biến chuyển nó đi ra. Vậy thì thôi khỏi ăn. Tại vì ăn rồi thì cũng ra cái nhơ nhớp. Mà ăn để no, mà tại sao lại ăn cái chất bổ? Đúng, ăn để no, nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn ăn cái gì ăn, mặc cho cái miếng ăn đó nó tàn hoại cái thân thể. Ăn là no, nhưng mà cái no đó đưa vô trong này, nó có nuôi dưỡng được cái thân mình, để mình giữ thân mình tu không? Thì ý là như vậy. Rồi cái gì nè, nếu mà mình bị cung phụng nó nhiều quá, mình mất thì giờ với nó nhiều quá, mình đã khổ lao với nó nhiều quá, thì chúng ta quán rằng thân này là huyễn. Thấy không? Nó khó có, mà nếu nó có là nó huyễn có. Thấy không? Mà thấy nó nhơ, nó tạm, cho nên ráng giữ. Giữ để mà ứng dụng nó cho đúng cách, rồi hôm nào nó rã cũng không có khổ. Tại vì trong khi mình có nó, mình đã giữ nó đàng hoàng. Bây giờ mình nói dụ như giờ mình có một người thương, người thương với mình có huyễn không? Nếu mà nhìn cho kỹ thì cũng huyễn chứ gì. Nhưng mà bây giờ trong mấy mươi năm mình sống với nhau, biết nó là huyễn, cho nên trong thời gian nó còn với nhau đó, một ngày nào cũng chia tay đó, thì cố gắng đừng làm cho nhau đau khổ. Cuộc đời vốn đã khổ rồi, mà chúng ta còn chồng thêm những cái khổ cho nhau nữa. Cá nhân mỗi người vốn đã có những niềm đau nỗi khổ cá nhân rồi, rồi chúng ta lại tạo những niềm đau nỗi khổ chồng lên cho nhau nữa. Cho nên thương nhau thì chúng ta tìm cách giúp cho nhau bớt khổ. Và ai cũng có những niềm đau nỗi khổ riêng hết. Mình nói ví dụ, có những gia đình sống với vợ, nói chung là nếu nói riêng cái gia đình người đó thì hạnh phúc lắm. Nhưng mà về cái đại gia đình thì đau khổ, là bởi vì trong cái gia đình nó có nhiều vấn đề với nhau. Cho nên nếu mình là một người chồng, mình là một người vợ, mình thông cảm, gia đình mình hạnh phúc là một chuyện, nhưng mà cái phía sau của gia đình chồng mình đó là một khối khổ đau do những người thân tạo ra. Hay là phía sau gia đình vợ mình là một khối khổ đau, mà vợ mình đó, mỗi lần về nhà cũng chịu đựng nhiều đau khổ lắm. Cho nên cố gắng mình tìm cách mình an ủi, mình lân mẫn, mình giúp đỡ cho vợ. Ngược lại, mình biết chồng mình cũng chịu nhiều cái đau khổ, những cái áp bức, những cái áp lực ở bên gia đình, ruột thịt. Cho nên mình đừng có tạo cho những cái đau khổ đó có nữa. Quý vị thấy không? Chứ cái gì nó cũng là huyễn thôi à. Nhưng mà chính nó là huyễn, cho nên mình tìm cách mình bớt được những cái rắc rối chừng nào thì đỡ chừng nấy. Cho nên á, thấy thân huyễn nhưng đừng khinh thường. Phải không? Rồi biết nó khó cho nên ráng giữ nó. Biết nó là giả đó nhưng mà giữ nó để tu. Chứ không có mâu thuẫn chứ. Nó không có mâu thuẫn. Giống như Pháp Hòa ví dụ thức ăn vậy đó. Ăn no nhưng cái gì cũng ăn không được. Biết rằng ăn là để no, nhưng mà có những món ăn nó ăn vô, nó no là một chuyện, nhưng mà bên cạnh cái no đó gì nữa? nó làm cho thân thể bệnh tật. Quý vị thấy cái thời gian nghèo có đói, hay là giặc giả chiến tranh, hay là sanh vào những cái vùng không có ăn uống, thì người ta bây giờ người ta bất chấp, người ta ăn cái gì để mà no là được. Ở cái hoàn cảnh đó mình cũng phải chịu thôi, không có còn cách nào chọn bổ hay là không bổ nữa, phải không? Nhưng mà ở một cái quốc độ, một cái hoàn cảnh nào mà trong khả năng chúng ta có thể tìm được những cái món ăn cho bổ dưỡng cho thân tâm mình thì mình phải ráng chứ. Ngày xưa có những vị tỳ kheo nghe Đức Phật nói thân là lầu huyễn rồi ra ngoài tự giận hết mớ. Rồi Phật mới biết được, Phật hỏi quý thầy khác, quý thầy nó nói tại Đức Phật giảng thân này là huyễn cho nên các thầy đó tự vận, nói thân này huyễn giữ chi lâu. Đức Phật nói không được, đó là một sự hiểu lầm, đó là một cái đoạn kiến đó. Trong kinh Phật gọi đó là đoạn kiến, đó là tà kiến, phải không? Phật nói như vậy để cho mình thấy cái thân nó là giả, cho nên đừng có bị gì, đừng có để cho nó làm chủ mình quá chừng quá đất đi. Mượn đó, biết thuyền bè có ngày lũng chứ, nhưng mà muốn qua sông thì phải sao? Phải mượn thuyền, mượn ghe. Giống như con chúng mình Đức giờ nó lỡ nó bị tai nạn thì nó phải dùng hai cái cây nạn, mai mốt mà nó khỏe mạnh chân nó rồi thì cây nạn nó không cần. Đó, mình mượn thân như mượn bè, cho thấy cái thân này giống như cái đền để chúng ta nương tựa, thân này như cái nhà vậy đó. Thân như là cái nhà, mai mốt rồi nó cũng sụp, nên trong thời gian này mình phải chăm sóc. Thôi tối hôm nay mình sinh hoạt tới đây, mình tạm chấm dứt. Thì ngày mai quý vị về nhà có một cái cuối tuần vui vẻ, chuẩn bị đi làm trở lại. Rồi các em thì thứ hai, thứ ba này là bắt đầu vào khóa học rồi đó. Tuần trước là tụ trường rồi, để chuẩn bị bắt đầu thứ ba này là vô học luôn rồi đó. Thôi xin chúc quý vị có một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ xin chúng ta hồi hướng trước nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện.